Sách Chỉ Bởi Ân Điển, chương 10, Đón Nhận Ân Điển. Chúng ta đã định nghĩa ân điển là ân huệ miễn phí, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những người không xứng đáng và đáng bị trừng phạt. Chúng ta cũng đã thấy được rằng luật pháp đòi hỏi phải có việc làm, nhưng Đấng Christ thì ban cho chúng ta ân điển là điều mà chúng ta không thể kiếm được, không thể làm việc để có được, mà chỉ có thể nhận được bằng đức tin. Bây giờ, câu hỏi quan trọng là làm thế nào để chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời? Chúa ban ân điển cho người khiêm nhường. Trước khi chúng ta đi giải quyết trực tiếp câu hỏi này, chúng ta phải xem xét một yêu cầu thiết yếu để nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, đó là sự hạ mình. Chúng ta phải nắm bắt được một thực tế là sự khiêm nhường là một quyết định mà chúng ta phải đưa ra cho chính mình. Không ai khác có thể đưa ra quyết định đó cho chúng ta. Tôi không tin rằng lời cầu nguyện "Chúa ơi, xin làm cho con trở nên khiêm nhường" là hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Tôi tin Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng nếu chúng ta muốn trở nên khiêm nhường, chúng ta phải tự hạ mình xuống. Để xác nhận điều này, chúng ta sẽ cùng xem một vài phần Kinh Thánh trong Tân Ước. Đầu tiên là: "Nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn", nên Kinh Thánh nói, "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Vậy, hãy thuần phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn đến em." Gia-cơ đoạn 4, câu 6 đến câu 7. Gia-cơ đang trích dẫn từ Châm Ngôn đoạn 3, câu 34, trong đó chỉ ra hai thái độ khác nhau của Đức Chúa Trời đối với loài người. Đối với kẻ kiêu ngạo, Chúa chống cự, nhưng đối với người khiêm nhường, Ngài ban ân điển. Do đó, chúng ta cần phải thuần phục Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu bạn muốn có ân điển của Đức Chúa Trời, bạn phải đặt sự kiêu ngạo sang một bên và thuần phục Chúa. Và chỉ khi đó, chúng ta mới có thể kháng cự ma quỷ và biết rằng nó sẽ chạy trốn chúng ta. Một khi chúng ta đã thuần phục Chúa, thì khi đó chúng ta đang ở trong một vị trí kháng cự ma quỷ. Nếu bạn cố gắng kháng cự ma quỷ mà không thuần phục Chúa, thì đó có thể là thảm họa. Tân Ước cũng dạy chúng ta cần phải khiêm nhường đối với nhau. Phi-e-rơ trích cùng một phân đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước mà Gia-cơ đã đề cập. Ông viết, "Cũng vậy, các thanh niên hãy thuần phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhấc anh em lên." Phi-e-rơ nhất đoạn 5, câu 5 đến câu 6. Giống như Gia-cơ, Phi-e-rơ tuyên bố rằng chúng ta phải hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng ông cũng nói rằng chúng ta phải mặc lấy sự khiêm nhường đối với nhau. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải hạ mình xuống đối với Ngài và cũng hạ mình xuống đối với các tín hữu. Tôi tin rằng việc hạ mình xuống đối với nhau là một bài kiểm tra để xem thử liệu chúng ta có thực sự hạ mình trước Chúa hay không. Bản chất của việc hạ mình là thừa nhận rằng chúng ta cần ân điển của Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ nhồi nhét ân điển của Ngài cho những người không thấy được nhu cầu của họ về ân điển. Có một hình mẫu tuyệt đẹp về sự khiêm nhường trong bài ca Ngợi Khen Chúa của trinh nữ Mary sau khi thiên sứ đến báo tin rằng bà sẽ trở thành mẹ của Đấng Messi, con Đức Chúa Trời. Bài ca tuyệt hay này được biết đến với cái tên là Magnificat trong tiếng Latin, có nghĩa là lời người khen hay tôn vinh. Mary nói, "Linh hồn tôi ngợi Chúa. Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phần hèn mòn của tớ gái Ngài. Này, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước." Luca đoạn 1, câu 46 đến câu 48. Xin lưu ý đến lý do khiến Chúa chọn Mary là người có được vinh dự này trong số tất cả những người nữ. Đó là bởi vì thân phần hèn mòn hay sự hạ mình của bà. Khi thiên sứ lần đầu tiên hiện ra với bà, thiên sứ đã nói, "Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô." Từ được ơn ở đây trong tiếng Hy Lạp chỉ là từ ân điển. Ân điển cao quý của Đức Chúa Trời đã được ban cho Mary vì sự hạ mình của bà. Sau đó, bài ca của Mary tiếp tục, "Bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Dân Ngài là thánh, và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài. Từ thế hệ này qua thế hệ kia, Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng, làm tan tát những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị và cất nhắc những người khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Câu 49 đến câu 53. Sự nhận mình của phần kinh thánh này một lần nữa là về những người khiêm nhường và đói khát, những người cảm biết được họ cần Chúa. Mặt khác, Đức Chúa Trời khước từ những kẻ kiêu ngạo và giàu có, những người cảm thấy đủ rồi, những người mà trong mắt họ, họ không cần gì từ Đức Chúa Trời cả. Những người cần Đức Chúa Trời. Rào cản kiêu ngạo khiến nhiều người không nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, thường có hình thức là sự công chính riêng. Chúa Giêsu đã dạy về mối nguy hiểm của sự công chính riêng và cách mà nó khiến cho đời sống chúng ta không nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài dạy bài học này trong truyền ngụ ngôn về người Pharisee và người thu thuế. Đức Chúa Giêsu lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần và nộp một phần mười về mọi lời tức của con. Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đẫm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. Luca đoạn 18, câu 9 đến câu 13. Ngay từ lúc đầu, Chúa Giêsu đã xác định vấn đề là sự tin cậy vào sự công chính riêng của chúng ta. Chúng ta để ý thấy rằng lời cầu nguyện của người Pharisee hoàn toàn tập trung vào ông ta và ông ta công chính ra sao. Điều này trái ngược với người thu thuế, hạ mình, cầu xin lòng thương xót của Chúa. Bản kinh thánh tiếng Hy Lạp chép: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi. Nói cách khác, người thu thuế nhận ra rằng ông là người cần lòng thương xót. Ông không nhìn những người xung quanh, ông không so sánh mình với người khác, ông chỉ nhìn lên Chúa. Thực ra, ông thậm chí cũng không ngưỡng mắt lên nhìn Chúa, nhưng trong thâm tâm, ông nhận biết sự công chính, sự thánh thiện và công lý của Đức Chúa Trời. Ông nói: Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội, tôi không khoe về sự công chính hay lòng tốt của tôi là một người cần đến lòng thương xót. Kết thúc câu chuyện ngụ ngôn, đây là lời bình của Chúa Giêsu: Ta bảo cả con, người này trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia, vì ai từ tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai từ hạ xuống sẽ được tôn cao. Một lần nữa, chìa khóa để nhận được ân điển và lòng thương xót là hạ mình xuống. Sự công chính riêng về tôn giáo của người Pharisee khiến cho ông không thể nhận được ân điển. Ông đã quá bận rộn với sự công chính riêng của mình, với tất cả những điều tốt đẹp ông đang làm và với việc ông tốt hơn những người khác đến mức nào. Đến nỗi rào cản của sự công chính riêng đó đã loại trừ ân điển của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của ông. Người thu thuế thì không có rào cản đó. Ông chỉ mở lòng ra và đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, người thu thuế là người được xưng công chính, được hồng ân, ông được Chúa chấp nhận. Đó là bằng chứng rõ ràng của kinh thánh cho thấy rằng yêu cầu thiết yếu duy nhất để nhận được ân điển của Đức Chúa Trời là hạ mình xuống. Đó là một quyết định mà mỗi chúng ta phải đưa ra và là một thái độ mà chúng ta phải liên tục trau dồi. Một khi chúng ta đã hạ mình xuống, khi đó chúng ta đã sẵn sàng đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Cách để nhận lệnh ân điển của Đức Chúa Trời. Khả năng đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời có tầm quan trọng sống còn đối với mỗi chúng ta. Có hai khía cạnh trong sự trao đổi này, khía cạnh thứ nhất ở thể phủ định và khía cạnh thứ hai ở thể khẳng định. Thứ nhất, ngừng làm việc. Khía cạnh phủ định có thể được tóm tắt trong hai từ đơn giản mà có thể sẽ làm ngạc nhiên của nhiều người. Ngừng làm việc, bạn phải ngừng cố gắng để đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Chừng nào bạn còn cố gắng để kiếm được ân điển của Đức Chúa Trời, thì chừng đó bạn không thể nhận được nó. Đức Chúa Trời không thể ban cho bạn ân điển của Ngài dựa trên cơ sở những gì bạn làm, bởi vì đó sẽ là một cơ sở sai lầm. Nếu Chúa ban ân điển cho bạn dựa trên những gì bạn làm, bạn sẽ có một bức tranh sai lệch về bản thân, về Chúa và về mọi thứ liên quan đến mối quan hệ giữa Chúa với chúng ta. Yêu cầu đầu tiên này là điều rất khó đối với những con người của tôn giáo, là tuyệt đối và Chúa sẽ không thay đổi nó. Phaolô nói, đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. Còn với người không làm việc, nhưng tin vào đấng xưng công chính, cho người có tội, thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Roma đoạn 4, câu 4 đến câu 5. Xin lưu ý những từ cực kỳ quan trọng này. Với người không làm việc. Như vậy, một khi bạn đã ngừng làm việc, bạn phải tin cậy Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính cho người có tội. Tất nhiên, như vậy chỉ là hà mình, bởi vì nó có nghĩa là bạn đang đặt mình vào trong vòng những người cần được xưng công chính, bởi vì họ là người có tội. Đây là phần vô cùng khó khăn đối với những người của tôn giáo. Họ không thể tự xếp mình vào hàng những người có tội được. Đối với người tin cậy Chúa là đấng xưng công chính cho kẻ có tội, thì đức tin của họ được kể là công chính. Từ thời điểm này trở đi, bạn sống nhờ vào sự công nhận của Đức Chúa Trời. Bạn không còn sống nhờ vào những thành quả của việc mình làm nữa. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời, bởi vì đức tin của bạn được kể là công chính. Bạn không được kể là công chính vì những gì bạn đã làm, nhưng bởi vì bạn tin cậy Đức Chúa Trời, đấng xưng công chính cho những kẻ có tội. Đây là khía cạnh phủ định của việc đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ngừng làm việc. Thứ hai, tiếp nhận Chúa Giêsu và đầu phục Ngài. Khía cạnh khẳng định rất đơn giản, bạn tiếp nhận Chúa Giêsu và hoàn toàn đầu phục Ngài. Tất cả ân điển của Đức Chúa Trời đều ở trong Chúa Giêsu Christ. Ngài là kênh duy nhất của ân điển Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, tất cả ân điển của Đức Chúa Trời được sẵn ban cho chúng ta. Chương đầu tiên của Phúc Âm Giăng cho thấy rõ điều này. Hãy cùng xem Giăng đoạn 1, câu 11 đến câu 17. Chúng ta bắt đầu với câu 11, 12. Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài, nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin dân Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Sự trao đổi quan trọng ở đây là liệu chúng ta có tiếp nhận Ngài hay không. Một khi chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta được ban cho quyền trở thành con của Chúa. Đây là một món quà, chúng ta không thể tạo ra nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm với một món quà là đón nhận nó. Câu 13 chỉ ra kết quả của việc tiếp nhận Ngài là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Những người tiếp nhận Chúa được tái sinh, họ trải nghiệm một sự biến đổi tâm linh bên trong, được đổi mới và tái sinh. Chúng ta cần thấy rằng sự biến đổi bên trong này được liên kết trực tiếp với ân điển của Đức Chúa Trời, được biểu lộ trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn là nguồn của mọi ân điển. Giăng nói điều này trong câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ nơi Cha. Xin lưu ý sự nhận mình về vinh quang của Đức Chúa Trời trên Chúa Giêsu, Ngài đầy ân điển và chân lý. Sau đó giăng thêm vào câu 16, và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều được nhận ân điển càng thêm ân điển. Nói cách khác, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, tất cả sự đầy tròn của Chúa được sẵn ban cho chúng ta. Đối với mỗi ân điển có trong Chúa Giêsu, một ân điển tương ứng được sẵn ban cho chúng ta. Sau đó, Giăng tổng hợp tất cả lại trong câu kinh thánh mà chúng ta đã xem đi xem lại nhiều lần. Câu 17. Vì luật pháp đã được ban bổ bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Điều mà Giăng đang nhận mình ở đây là về ân điển, đầy ân điển và chân lý. Ân điển càng thêm ân điển và chân lý. Trọng tâm của phần kinh thánh này là rất rõ ràng. Để nhận được ân điển, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giêsu. Như vậy, khía cạnh quyết định khẳng định sự trao đổi này là tiếp nhận Chúa Giêsu và đầu phục Ngài. Đó không phải là vấn đề của việc trở nên thánh thiện, thường xuyên cầu nguyện, đến nhà thờ hoặc cố gắng trở thành một người tốt hơn. Những hành động đó có giá trị và ích lợi nhất định, nhưng chúng không có giá trị trong việc nhận lệnh ân điển. Việc quan trọng mang tính quyết định là đầu phục Chúa Giêsu, giao phó chính chúng ta cho Ngài và mở lòng ra với Ngài và tất cả những gì Ngài có thể đem đến cho cuộc sống của chúng ta. Ân điển càng thêm ân điển. Kết quả của sự trao đổi này có hai mặt. Thứ nhất, có một sự ra đời mới, một sự sống hoàn toàn mới bắt đầu từ trong chúng ta. Đó không phải là sự sống thuộc thể, mà là một sự sống thuộc linh, nhưng đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cả sự sống thuộc thể của chúng ta. Như vậy, chính vì Chúa Giêsu ngự trong chúng ta qua sự ra đời mới, chúng ta nhận được ân điển càng thêm ân điển trọn vẹn của Ngài. Đối với mỗi ân điển ở trong Đấng Christ, sự ra đời mới sẽ mở đường cho một ân điển tương ứng được biểu lộ trong chúng ta. Tất cả đều có trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giống như một viên kim cương tuyệt đẹp với rất nhiều góc cạnh. Tất cả đều lấp lánh và ánh lên vẻ đẹp và ân điển. Mỗi góc cạnh của viên kim cương đó là một ân điển cụ thể. Nói theo nghĩa hình tượng, khi chúng ta đem viên kim cương đó vào trong một sự ra đời mới, ân điển trong tất cả các khía cạnh sẽ tỏa sáng trong cuộc sống của chúng ta. Tôi đã chứng minh được điều này trong kinh nghiệm của chính mình hết lần này đến lần khác. Trong nhiều năm, vấn đề lớn nhất của cá nhân tôi là sự tức giận. Tuy nhiên, tôi đã học được cách đầu phục Chúa Giêsu và vấn đề giận dữ của tôi bắt đầu được thay thế bằng ân điển dịu dàng của Ngài. Tôi có thể làm chứng rằng điều này đã diễn ra trong cuộc sống của tôi nhiều năm qua. Những người mới biết tôi trong những năm gần đây sẽ không bao giờ tin rằng tôi gặp vấn đề với sự tức giận, bởi vì nó đã được thay thế bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi đã không thể làm gì để có được sự thay đổi này. Đó là nhờ ân điển của Ngài. Tôi đã không cố gắng đạt được. Tôi đã không làm việc để có được nó. Tôi chỉ tin vào ân điển của Chúa. Nếu vấn đề của bạn là sự rụt rè thì sao? Hãy đầu phục Chúa Giêsu và ân điển của lòng can đảm của Ngài được sẵn ban cho bạn. Khi bạn tin như vậy, điểm yếu về sự rụt rè của bạn sẽ được thay thế bằng ân điển can đảm của Ngài. Điều tương tự cũng đúng nếu bạn có vấn đề với sự ham muốn. Hãy để ân điển của sự thanh sạch của Chúa Giêsu được thể hiện trong bạn. Khi áp dụng điều này, điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ tập trung vào mặt tiêu cực. Đừng dành thời gian để lo lắng về nan đề của bạn, bởi vì điều đó sẽ không tạo ra bất cứ điều gì ngoài nhiều lo lắng hơn. Hãy quay lưng với những nan đề và nhường chỗ cho ân điển tương ứng của Chúa Giêsu. Nếu bạn gặp nan đề với sự dài dột, hãy tiếp nhận ân điển khôn ngoan ở trong Chúa Giêsu và bắt đầu để cho nó hành động thông qua bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả thu được. Lo lắng là một vấn đề phổ biến. Đầu tiên, hãy ngừng lo lắng về việc lo lắng. Nó chỉ khiến bạn lo lắng thêm mà thôi. Hãy đầu phục Chúa Giêsu và để cho ân điển bình an của Ngài thay thế cho vấn đề lo lắng của bạn. Thông thường, chúng ta phải đầu phục ân điển của Chúa hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó bén rễ và bắt đầu cai trị trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng bao giờ nản lòng. Chúng ta phải làm việc liên tục như Giăng đã nói. Hãy tin Ngài. Đây chính là học cách nhờ cậy ân điển của Chúa từng ngày. Học cách nương dừa ân điển Đức Chúa Trời. Đối với hầu hết chúng ta, học cách nương dừa ân điển Đức Chúa Trời không phải là một bài học dễ dàng. Sự cám dỗ của chúng ta thường là bắt đầu với ân điển của Đức Chúa Trời, rồi trở nên hài lòng với sự tiến bộ của mình và nghĩ rằng chúng ta đủ trưởng thành để tự xử lý mọi việc. Nếu không nhận ra điều đó, chúng ta sẽ ngừng nương dừa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta gặp rắc rối vì chúng ta bắt đầu nương cậy bản chất xác thịt của mình với tất cả những yếu đuối và thất bại của nó. Tôi muốn đề xuất 3 bước đơn giản, liên tục có thể giúp chúng ta cứ nương dừa ân điển của Đức Chúa Trời. Bước 1. Xác nhận Đấng Christ sống trong bạn. Phaolô cho chúng ta một mô hình tuyệt đẹp về sự xác nhận này. Tôi đã bị động đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Galati đoạn 2 câu 20. Khi tôi xác nhận rằng tôi đã bị động đinh với Đấng Christ, thì tôi không còn sống nữa. Bây giờ Đấng Christ đang sống trong tôi. Bây giờ tôi sẽ không còn đối mặt với các vấn đề của cuộc sống với tư cách là con người cũ của tôi nữa. Tôi đối mặt với các vấn đề của cuộc sống với tư cách là một người có Đấng Christ sống ở trong. Chúa đã trở thành cuộc sống của tôi. Chúng ta cần phải liên tục xác nhận lẽ thật này. Mỗi khi bạn chịu áp lực và nghĩ rằng mình không thể nào đối mặt với những thử thách phía trước, hãy nói như Phaolô đã nói, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Điều quan trọng là chúng ta cần nói lớn tiếng những lời này từ môi miệng của chúng ta, ngôn từ hóa đức tin của chúng ta. Ngôn từ hóa đức tin chính là ý nghĩa của từ xưng nhận theo Kinh Thánh. Từ xưng nhận trong tiếng Hy Lạp có nghĩa đen là nói y như vậy. Xưng nhận là dùng môi miệng nói ra chính xác điều mà Kinh Thánh tuyên bố và chúng ta tin trong lòng mình. Chỉ tin lẽ thật ở trong lòng chúng ta thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải công bố ra bằng môi miệng nữa. Bước 2. Không để lòng tin vào xác thịt. Một lần nữa, chúng ta xem những lời của Phaolô. Lần này là trong Philip đoạn 3 câu 3. Vì chúng ta là những người được cắt bì thật, những người phục vụ Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh, hiện diện trong Đấng Christ Jesus và không để lòng tin cậy vào xác thịt. Có một vấn đề rất lớn trong thời của Phaolô là liệu các tín hữu dân ngoại có nên cắt bì theo truyền thống Do Thái hay không. Những người tự gọi mình là người chịu cắt bì, tự coi mình là người của Chúa vì họ đã cắt bì. Tuy nhiên, Phaolô tuyên bố rằng sự cắt bì thực sự không phải là một hành động thể xác, mà là một hành động thuộc linh. Ông tuyên bố ở đây rằng có ba dấu hiệu nhận biết những người thực sự chịu cắt bì của Đức Chúa Trời. Đầu tiên, họ thờ phượng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ không bị bỏ buộc với một nơi thờ phượng nhất định, bởi vì sự thờ phượng thật là trong tâm linh và lẽ thật, như Chúa Giêsu đã tuyên bố với người phụ nữ Samari ở Sychar, Giăng đoạn 4 câu 24. Thứ hai, những người chịu cắt bì thực sự sẽ vui mừng hoặc hiện diện trong Chúa Giêsu Christ. Họ không hiện diện về sự công chính riêng, dòng dõi, hề phải hay những việc lành của họ. Họ hiện diện trong Chúa Giêsu Christ và ân điển của Ngài đối với họ. Thứ ba, họ không để lòng tin cậy vào xác thịt. Họ tuyên bố rõ ràng rằng họ không nương dựa vào khả năng, sức lực hoặc sự công chính của riêng họ. Phaolô tiếp tục nói trong phân đoạn này, nếu có ai nghĩ rằng mình có lý do để tin cậy vào xác thịt, thì tôi lại càng có lý do hơn. Tôi được cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, bộ tộc Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp, tôi là một người Pharisee. Về lòng sốt sẵn, tôi là kẻ bắt bớ hồi thánh. Về sự công chính theo luật pháp, thì tôi không chỗ trách được. Sau đó, ông tuyên bố, tôi đã không đặt lòng tin của mình vào tất cả những điều đó, bởi vì chúng không thể làm những gì ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm cho tôi. Trong một ý nghĩa nào đó, Đức Chúa Trời ghen liên quan đến ân điển của Ngài. Nếu bạn muốn có ân điển của Ngài, bạn phải nương dựa hoàn toàn và tuyệt đối vào ân điển của Ngài và không nương dựa vào bất kỳ điều gì khác. Bạn không thể kết hợp ân điển với việc làm. Đây là lý do tại sao việc bạn tuyên bố lời này là rất quan trọng. Tôi không nương dựa vào những việc lành của mình. Tôi không nương dựa vào khả năng của mình. Tôi không nương dựa vào hề phải của mình. Tôi nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời trong tôi. Bước 3. Nương dựa nơi sự đầy tròn của Đấng Christ. Một lần nữa, chúng ta trích thêm lời của Phaolô trong bức thư này. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Philip đoạn 4 câu 13. Phaolô tuyên bố, tôi làm được mọi sự. Lời tuyên bố táo bạo này không tự phụ hay ngạo mạn, vì có vế tiếp theo, nhờ Đấng Christ ban năng lực cho tôi. Phaolô đã xác nhận rằng ông sống không phải là ông sống nữa, mà là Đấng Christ sống trong ông. Dựa trên lời tuyên bố này, bây giờ ông nói rằng với Đấng Christ sống bên trong, ông có thể đối mặt với mọi hoàn cảnh và mọi nan đề. Cho dù Đức Chúa Trời đặt ông ở đâu, thì ông đều biết rằng mình có thể đối mặt với hoàn cảnh vì chính Đấng Christ ban sức mạnh cho ông. Điều quan trọng là bạn đừng cứ liên tục nói về những thất bại và bất lực của mình, bởi vì bạn đã từ bỏ chúng. Hãy tích cực dựa theo lời Chúa trong những gì bạn nói về bản thân. Hãy liên tục công bố như Phaolô: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Tôi phải nhận mình rằng việc học cách nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời là một quá trình tiếp diễn trong suốt cuộc đời của chúng ta. Trong quá trình này, chúng ta dễ rơi vào chán nản. Một trong những vũ khí gây sát thương nhất của ma quỷ dùng để chống lại chúng ta là sự nản lòng. Khi chúng ta chán nản, thì kẻ thù có thể làm hầu hết mọi thứ mà nó muốn với chúng ta. Tôi đã khám phá ra hai cách để bảo vệ chúng ta khỏi sự nản lòng. Nếu một lúc nào đó, bạn trở nên nản lòng hoặc bị cám dỗ để nản lòng, hãy để tôi cho bạn hai lời khích lệ này. Thứ nhất, khi chúng ta yếu đuối, ấy là lúc chúng ta mềm mẹ. Phaolô đã khám phá ra lẽ thật này. Nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên tròn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì cỡ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, tủng ngạch, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chỉ là lúc tôi mình mẹ. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 12, câu 9 đến câu 10. Phaolô phát hiện ra rằng khi ông cảm thấy yếu đuối thì ông không nên nản lòng. Bởi vì khi ông yếu đuối, ấy là lúc ông mình mẹ. Theo một nghĩa nào đó, cảm thấy yếu đuối là điều tốt. Bởi vì khi bạn cảm thấy yếu đuối, bạn buộc phải nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Thật vậy, ân điển của Đức Chúa Trời dễ dàng được biểu lộ trong những lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình hơn là trong những lĩnh vực mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự xử lý được. Sẽ đến lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối và bất lực. Đó không phải là lúc để chúng ta lo lắng hay bỏ cuộc. Thay vào đó, đây là thời gian để nương dựa nhiều hơn vào ân điển của Đức Chúa Trời, vì ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho kẻ yếu đuối. Hãy công bố như Phaolô: tôi yếu đuối, đúng vậy, nhưng khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mềm mẹ. Thứ hai, nếu bạn thất bại, đừng nản lòng, bởi vì đức tin của bạn vẫn được kể là công chính ngay cả khi bạn thất bại. Chúng ta nhìn thấy lẽ thật này trong Roma đoạn 4 câu 5. Còn với người không làm việc nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội, thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Ngay cả khi bạn không làm điều đúng đắn, ngay cả khi bạn thất bại, nếu bạn cứ tiếp tục tin tưởng và nhờ cậy Chúa, đức tin của bạn vẫn được kể là công chính. Đó không phải là sự công chính của bạn. Nó được trao cho bạn như một sự công nhận từ Đức Chúa Trời. Dưới đây là một câu chuyện lấy từ bối cảnh văn hóa đương đại, có thể giải thích cách thức hoạt động của nó. Ngày nay, chúng ta đang dùng thẻ tín dụng để thực hiện hầu hết các giao dịch mua hàng của mình. Chúng ta không có tiền mặt trong tay, nhưng chúng ta đưa thẻ tín dụng ra và nó được chấp nhận như thể đó là tiền mặt. Đức Chúa Trời đã sẵn ban thẻ tín dụng, sự công chính của Ngài cho chúng ta thông qua đức tin của chúng ta. Do đó, khi bạn thất bại trong bất kỳ tình huống nào, bạn có đặc quyền để đưa thẻ tín dụng của Chúa Cha ra và nói với ma quỷ: đức tin của ta vẫn còn được kể là công chính. Đức Chúa Trời nhận trách nhiệm đối với ta ngay trong hiện tại. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta đang liên tục nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Nhường chỗ cho ân điển của Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta bắt đầu học cách nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta cần tiến thêm một bước nữa và bắt đầu nhường chỗ cho ân điển của Đức Chúa Trời. Việc nhường chỗ cho ân điển của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải vượt qua một rào cản lớn, đời sống của chính chúng ta. Chừng nào chúng ta còn tìm cách duy trì đời sống cũ của mình, thì chừng đó chúng ta vẫn chưa nhường chỗ cho ân điển của Đức Chúa Trời. Về phương diện này, cuộc sống của con người có thể được so sánh với cuộn phim trong máy ảnh. Cuộn phim được thiết kế cho một lần phơi sáng duy nhất. Một khi cuộn phim đã được tiếp xúc với một hình ảnh, thì việc chồng một hình ảnh khác lên nó mà vẫn có một hình ảnh rõ ràng là không thể. Để tạo ra một hình ảnh mới, bạn cần một đoạn phim mới. Theo cách tương tự, một khi cả tôi đã được phơi bày trong một lĩnh vực của cuộc sống, sẽ là vô ích khi cố gắng đưa hình ảnh của Chúa Giê-xu vào chỗ đó. Sự ra đời mới tạo ra một cuộn phim mới, sạch sẽ mà trên đó đã có chỗ cho một đại diện chính xác, chân thực là Chúa Giê-xu. Sẽ là vô ích khi cố gắng áp đặt Chúa Giê-xu vào cuộn phim mà vẫn còn hình ảnh cũ trên đó, bởi vì tất cả những gì nó tạo ra là một hình ảnh mờ mờ, không có gì thực sự rõ ràng. Lẽ thật này được ẩn chứa trong câu kinh thánh mà chúng ta đã cùng xem ở phần trước khi Phao-lô nói: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Galati đoạn 2 câu 20. Tôi phải chấp nhận cái chết của chính mình trước khi sự sống của Chúa Giê-xu có hiệu lực trong tôi. Phao-lô minh họa nguyên tắc tương tự trong phần kinh thánh này. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giê-xu. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng, ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối, đã soi sáng trong lòng chúng tôi. Ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 4, câu 5 đến câu 6. Đây là một lời tuyên bố đáng chú ý khi chúng ta xem xét ai là người đã nói và nói trong hoàn cảnh nào. Phao-lô trước đây là một người Pha-ri-si đầy kiêu hãnh, một người Do Thái được trồng vòng, đang viết thư gửi cho những cơ đốc nhân ở thành Cô-rinh-tô, và ông nói: "Bản thân chúng tôi là đầy tớ, tiếng Hy Lạp là nô lệ, của anh em vì Đức Chúa Giê-xu." Chúng ta cần phải biết cơ đốc nhân ở thành Cô-rinh-tô là những người như thế nào trước khi chúng ta có thể đánh giá đầy đủ những gì liên quan đến tuyên bố của Phao-lô. Trước đó, Phao-lô đã nhắc nhở họ về chính họ trước kia là người như thế nào. Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình, những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có đôi người như vậy, nhưng trong dân Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 11. Cơ đốc nhân ở Cô-rinh-tô từng là những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật. Đối với nhóm người này, Phao-lô, người Pha-ri-si có sự công chính riêng, đầy kiêu hãnh được trồng vòng, đã viết: "Bản thân chúng tôi là đầy tớ, là nô lệ của anh em vì Đức Chúa Giê-xu." Đây là một trong những tuyên bố rõ ràng nhất về ân điển của Đức Chúa Trời trong cả Kinh Thánh. Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời, thì không có cách để một người như Phao-lô có thể thay đổi được đến mức độ như vậy. Việc thực hành tôn giáo của riêng ông sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Trước đây, ông sẽ giựt gấu áo của họ khi ông đi ngang qua họ. Tuy nhiên, ở đây, ông đang nói với những người này rằng: "Chúng tôi là nô lệ của anh em. Chúng tôi ở đây để phục vụ anh em. Chúng tôi muốn làm điều tốt cho anh em." Phao-lô liệt kê ba bước đã đưa ông đến vị trí đó của ân điển. Đầu tiên là sự từ bỏ chính mình. Chúng tôi không rao giảng chính mình. Thứ hai là sự thừa nhận quyền chủ thể của Chúa Giê-xu. Giê-xu Christ là Chúa. Và thứ ba, coi chính mình là nô lệ của anh em. Phao-lô tiếp tục nhận mình rằng ân điển kỳ diệu này của Đức Chúa Trời chứa đựng trong các bình bằng đất để chúng ta luôn phụ thuộc vào ân điển. Nhưng chúng tôi đừng bảo vật này trong những bình đất, để bày tỏ quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải là từ chúng tôi. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bỡ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Giêsu, để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 4, câu 7 đến câu 12. Câu cuối cùng tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. Chúng ta không thể nào trở thành kênh truyền tải sự sống và ân điển của Đấng Christ cho đến khi sự chết hành động trong chúng ta, cho đến khi chúng ta từ bỏ chính mình, cho đến khi chúng ta thấy con người cũ của mình bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Rồi thì chúng ta có thể nói như Phaolô: tôi bị đóng đinh với Đấng Christ. Tôi đã đi đến hồi kết của cuộc đời mình. Tôi đã đồng chịu cái chết nhục nhã đó với Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nay tôi sống không phải là tôi sống nữa. Một khi chúng ta đã đi đến hồi kết của sự từ đáp ứng, sự công chính riêng và sức lực của chúng ta, thì khi đó sự sống của Đức Chúa Trời mới có thể tuôn chảy qua chúng ta cho người khác. Chúng ta trở thành kênh truyền tải sự sống và ân điển siêu nhiên. Thông qua kinh nghiệm của bản thân nhiều năm trong chức vụ, tôi đã học được rằng tôi thường thành công nhất khi tôi không thoải mái nhất, bị áp lực nhất hoặc khi tôi sẵn sàng làm việc khác nhất. Nhờ sự từ bỏ chính mình theo những cách thiết thực như vậy, kết quả là sự chết của bản ngã, để sự sống của Chúa Giêsu có thể được biểu lộ. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta chỉ là những chiếc bình bằng đất. Áp lực, nan đề và thử thách chắc chắn sẽ đến. Chúng chỉ đơn thuần là một cách để nhắc nhở chúng ta rằng không phải chúng ta đang sống, mà là Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta. Sức mạnh của Đức Chúa Trời được trở nên tròn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta. Những áp lực mà chúng ta phải đối mặt được thiết kế để giữ cho chúng ta ngày càng nương dựa nhiều hơn vào ân điển của Đức Chúa Trời, để từ đó tạo ra càng nhiều chỗ cho ân điển của Ngài tuôn chảy vào và thông qua chúng ta. Chỉ khoe mình về ân điển. Chương này đã dẫn chúng ta đi qua một tiến trình phát triển trong ân điển. Từ việc hạ mình xuống để đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời, đến việc nhường chỗ cho ân điển của Ngài hành động trong và thông qua chúng ta bằng cách từ bỏ chính mình. Bước cuối cùng này, theo nhiều cách, là đỉnh cao của tất cả các bước. Đó là chỉ khoe mình về ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời không có chỗ cho sự khoe khoang, ngoài trừ khoe khoang về chính ân điển của Đức Chúa Trời. Trong thực tế, nếu chúng ta thực sự sống trong ân điển của Đức Chúa Trời, thì ân điển là chủ đề duy nhất mà chúng ta có thể khoe. Chúng ta chẳng có gì để khoe cả, dù đó là lòng tốt, về sự công chính riêng hay là sự khôn ngoan của chính chúng ta. Phaolô lặp lại chủ đề này trong một vài phần kinh thánh của Tân Ước. Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả, dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin, vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Roma đoạn 3, câu 27 đến câu 28. Phaolô nói rõ rằng nếu chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin mà không cần phải giữ luật pháp, thì chúng ta không có gì để khoe khoang hết. Không có sự khoe khoang trong nguyên tắc của đức tin. Trong Roma chương 4, Phaolô tiếp tục áp dụng điều này đặc biệt cho Abraham. Điều quan trọng đối với Phaolô là ông phải chứng minh được rằng Abraham được Đức Chúa Trời chấp nhận chỉ dựa trên nguyên tắc đức tin mà thôi. Vì Abraham là tổ phụ của dân Israel, bằng cách liên hệ đến kinh nghiệm của Abraham, Phaolô đang trình bày một chìa khóa để dân Israel có thể hiểu được kinh nghiệm của chính họ. Do đó, Phaolô cẩn thận chỉ ra rằng Abraham không có gì để khoe khoang cả. Ông cũng đã được xưng công chính bằng đức tin mà không liên hệ gì đến việc làm, như chúng ta đã thấy trong một chương trước. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ về phần xác của chúng ta, đã nhận được gì? Nếu Abraham đã được xưng công chính bởi việc làm, thì ông có lý do để khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy. Vì Kinh Thánh nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính. Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. Roma đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Abraham đã nhận được sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời, không phải trên cơ sở vâng dự bất kỳ luật pháp nào hoặc thực hiện các việc lần nào, mà đơn giản là vì ông tin vào ân điển của Đức Chúa Trời. Và trên cơ sở đức tin, ông đã được kể là công chính. Abraham đã nhận được thẻ tín dụng tuyệt vời đó của sự công chính của Đức Chúa Trời. Như tôi đã đề cập trước đây, ngay cả khi chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn mà chúng ta nên sống, thì đức tin của chúng ta vẫn được kể là công chính cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể trả bằng tiền mặt là những việc lần được. Nhưng chúng ta có thể gia hạn sự công chính trong thẻ tín dụng của Đức Chúa Trời. Trong bức thư gửi cho hội thánh Corinto, Phaolô nhắc nhở các cơ đốc nhân ở Corinto về việc họ từng là những người như thế nào trước khi đến với Đấng Christ. Sau đó, ông cũng đưa ra một bài học tương tự, không có chỗ cho sự khoe khoang. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho những điều dài dột ở thế gian để làm thổ thèn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã cho những gì yếu đuối ở thế gian để làm thổ thèn những người mềm mẽ. Đức Chúa Trời đã cho những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không. Để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên, như lời đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, câu 26 đến câu 31. Phaolô bắt đầu bằng cách liệt kê 3 phẩm chất chính khiến con người tin cậy vào bản thân: khôn ngoan hay học thức, tầm ảnh hưởng và dòng dõi quý tộc. Phaolô nhắc nhở các tín hữu ở Corinto rằng hầu hết trong số họ đều không thể khoe khoang về bất kỳ điểm nào trong số đó. Nhưng Phaolô tiếp tục nói rằng Đức Chúa Trời đã cho những điều dài dột, những điều yếu đuối, những điều thấp kém, những điều bị khinh chê và ngay cả điều không có, để làm cho trở nên hư không tất cả những gì mà thế giới coi là đáng giá. Sau đó, Phaolô đưa ra lý do tại sao Đức Chúa Trời làm như vậy. Đó là bởi vì từ thân chúng ta không có gì cả. Đó không phải là sự công chính, sự thánh thiện hay sự cứu chuộc của chúng ta. Trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta tất cả những điều này: sự công chính, sự thánh thiện và sự cứu chuộc. Chính ân điển của Đức Chúa Trời trong chúng ta tạo ra những điều này. Sau đó, Phaolô rút ra kết luận: cho nên, như lời đã chép, ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. Chúng ta không có gì trong cuộc sống này để mà chúng ta có thể khoe khoang tự hào. Khi chúng ta hiểu được đầy đủ về ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ còn khoe về ân điển của Ngài cả trong đời này và trong cõi đời đời. Phaolô nói thêm trong Galati đoạn 6 câu 14: tôi xem đây là lời tuyên bố tuyệt vời nhất. Còn với tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Trong thời của Phaolô, thập tự giá là biểu tượng tột cùng của sự nhục nhạ và tồi tệ. Theo luật Roma, một công dân Roma không thể bị đóng đinh, họ sẽ bị hình quyết theo một cách khác, vì đóng đinh sẽ làm hạ thấp phẩm giá của quyền công dân Roma. Hãy nhớ rằng, Phaolô sẽ không bao giờ bị hình quyết bằng hình thức đóng đinh, vì ông là công dân Roma. Trong tuyên bố này, Phaolô nói rằng ông sẽ chỉ khoe về điều đáng xấu hổ nhất trong văn hóa thời đó, thập tự giá. Tuy nhiên, Phaolô khoe mình về sự động linh của Chúa Giêsu Christ vì qua thập tự giá, ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho ông. Tất cả vinh quang, một cách nói khác của sự khoe khoang, trong suốt cõi đời đời đều hướng về ân điển của Đức Chúa Trời. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta đều vì làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 đến câu 6. Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời đang làm cho chúng ta đều được thiết kế để mang đến sự khen ngợi hoặc tự hào cho sự vinh quang của ân điển Ngài mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Tất cả sự khoe khoang chính đáng đều sẽ liên hệ theo một cách nào đó đến ân điển của Đức Chúa Trời. Phaolô tiếp tục nhấn mạnh điểm này. Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. Câu 11 đến câu 12. Nói cách khác, tất cả được định sẵn để mang sự khen ngợi và vinh quang đến cho Đức Chúa Trời. Phaolô tiếp tục với cùng một chủ đề. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay cả khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và trong đấng Christ Giêsu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú, vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong đấng Christ Giêsu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 đến câu 7. Đức Chúa Trời cho những người thấp kém nhất, ít xứng đáng nhất và yếu đuối nhất. Sau đó, Ngài ban ân điển của Ngài cho họ, biến đổi họ, làm cho họ đồng sống lại với đấng Christ và đặt họ đồng ngồi với đấng Christ ở các nơi trên trời. Xin lưu ý rằng mục đích cuối cùng của Ngài là qua các thời đại, Ngài sẽ bày tỏ sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Ân điển của Ngài sẽ là chủ đề cuối cùng của những thời đại sắp đến. Phạm vi thực sự của ân điển Đức Chúa Trời thật khó để nắm bắt. Ngài chọn lấy những kẻ thấp kém nhất và nâng họ lên cao nhất, luôn với mục đích là tất cả vinh quang sẽ thuộc về ân điển của Ngài, chứ không phải là bất kỳ ai trong số chúng ta. Khi chúng ta hiểu được mức độ và tầm quan trọng của ân điển Đức Chúa Trời, khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta không xứng đáng, nhưng đã nhận được sự đầy tròn của ân điển Ngài, không phải nhờ nỗ lực hay công đức của mình, thì còn gì để thắc mắc với việc chúng ta chỉ khoe mình về ân điển của Chúa.